Tiểu thuyết Jenny HH, tác giả Theodore Dreiser, người dịch Nguyên Tâm, tập 10. Song em không được phép làm bất kỳ điều gì sai trái, nàng khăng khăng nói. Em không muốn thế. Xin ông đừng đến gần em nữa. Em không thể làm cái điều mà ông muốn đâu. Em hãy nghe đây. Em không nói thật bụng mình. Tại sao trước em nói là em mến anh? Hay em đã thay đổi ý kiến rồi? Em hãy nhìn anh đây này. Lúc ấy nàng đã cụp mắt nhìn xuống. Em hãy nhìn anh đi. Em không thay đổi ý kiến, phải không?
Ồ, không, không, không.
Nàng gần như nấc lên, một sức mạnh nào đó xâm chiếm nàng mà nàng không thể kiềm chế nổi. Ừ, thế thì tại sao em lại phản đối anh nào? Anh yêu em, anh xin nói với em thế, anh điên dại vì em. Chính vì vậy mà lần này anh trở lại đây, mục đích chỉ là được gặp em. Jenny ngây thơ và ngạc nhiên hỏi.
Thật thế ư?
Phải, thật thế. Mà nếu cần thì anh sẽ đến nhiều lần nữa. Anh đã bảo là anh điên dại vì em mà. Anh phải lấy được em. Bây giờ em hãy nói là em sẽ đến với anh đi.
Nàng gian dĩ. Không, 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 em không thể. Em phải làm việc, em muốn làm việc. Em không muốn làm điều gì sai trái. Xin đừng hỏi em. Ông không nên hỏi em. Ông phải để cho em đi. Ông phải để cho em đi. Thật đấy, em không thể làm cái điều mà ông muốn đâu.
Jenny, nói anh nghe, cha em làm nghề gì?
Chàng nói, chuyển sang chủ đề khác. Bố em làm thợ thổi thủy tinh.
Ở Cleveland này ư?
Không, bố em làm ở Youngstown.
Mẹ em còn sống không?
Thưa ông, còn ạ.
Em sống với bà cụ à?
Vâng, thưa ông.
Chàng mỉm cười về hai chữ thưa ông. Đừng có thưa ông với anh, em yêu ạ. Chàng khẩn cầu theo cái cách cọc lóc của mình. Và em đừng có nhắc đi nhắc lại chữ ông kên. Anh không còn là ông đối với em nữa rồi. Em là của anh, em bé ạ, của anh. Rồi chàng kéo nàng vào sát mình.
Ông kên, xin ông đừng.
Nàng gian dĩ.
Ôi, xin đừng, em không thể. Em không thể, ông không nên thế.
Xong chàng đã bịt miệng nàng bằng đôi môi của mình. Nghe anh nói đây, Jenny. Chàng nhắc lại và dùng cái thành ngữ ưa thích của mình. Anh đã bảo rằng em là của anh. Mỗi lúc anh càng mến em hơn. Anh chưa có dịp nào để hiểu em. Anh sẽ không chịu buông em ra đâu. Cuối cùng em sẽ phải đến với anh. Và anh không để em làm một cô hầu phòng nữa đâu. Em chỉ được làm ở đây một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ đưa em đến một nơi nào khác. Và anh sẽ để lại cho em một ít tiền. Em nghe chưa? Em phải nhận đấy. Nghe đến chữ tiền, nàng run sợ và rụt tay lại.
Không, không, không.
Nàng nhắc đi nhắc lại.
Không, em không nhận đâu.
Có, em sẽ nhận. Hãy đưa cho mẹ em. Anh không tìm cách để mua em đâu. Anh biết em nghĩ gì rồi, nhưng không phải anh làm thế đâu. Anh muốn giúp đỡ em. Anh muốn giúp đỡ gia đình em. Anh biết chỗ ở của em rồi. Sáng nay anh đã thấy. Gia đình em có bao nhiêu người?
6.
Nàng trả lời yếu ớt. Chàng nghĩ,
thuộc loại gia đình nghèo.
Thế nhé, em cầm lấy cái này. Chàng gặn thêm, tay rút từ áo khoác ra một cái ví. Ít bữa nữa, anh sẽ gặp lại em. Không cách nào thoát được đâu, em yêu ạ.
Nàng phản đối. Không, không, em không nhận, em không cần tiền. Không, ông đừng nên yêu cầu em nữa.
Chàng cố nài thêm, song nàng vẫn kiên quyết và cuối cùng chàng cất tiền đi. Có một điều chắc chắn, Jenny, đó là em không thoát khỏi anh. Chàng điềm tĩnh nói, cuối cùng em sẽ phải đến với anh. Em có biết là em sẽ thế không? Chính thái độ của em chứng tỏ điều đó. Anh sẽ không để cho em yên đâu.
Ôi,
Giá mà ông biết là ông đang gây khó khăn cho em.
Anh không gây khó khăn thật sự cho em đấy chứ?
Chàng hỏi.
Chắc chắn là không.
Có đấy, em không bao giờ có thể làm được cái điều mà ông muốn.
Em sẽ làm điều đó.
Chàng hăm hở kêu lên. Chỉ thoáng nghĩ đến báo vật này thoát khỏi tay mình đã đủ đốt cháy thêm niềm say mê của chàng.
Em sẽ đến với anh. Và chàng kéo nàng lại sát mình bất chấp mọi phản kháng.
Đấy, chàng nói khi mà sau phút giằng co, cái điều thần bí kia giữa hai người lại lên tiếng, khiến nàng xuôi theo. Mắt nàng ngấn lệ nhưng chàng không trông thấy.
Em không thấy ư? Em cũng mến anh đấy.
Nàng vừa nhắc lại vừa thổn thức.
Em không thể.
Vẻ sầu muộn của nàng khiến chàng xúc động.
Em không khóc đấy chứ em bé?
Chàng hỏi. Nàng không trả lời.
Anh xin lỗi. Tối nay anh sẽ không nói thêm gì nữa. Chúng mình đã tới gần nhà em rồi. Mai anh đi, xong anh sẽ gặp lại em. Phải, anh sẽ gặp lại em. Em yêu ạ, giờ đây anh không thể buông em. Anh sẽ làm mọi điều gì hợp lẽ phải để em đỡ vất vả. Xong bây giờ anh không thể, em có nghe không?
Nàng lắc đầu. Em xuống chỗ này. Khi chiếc xe ngựa đến gần góc phố, chàng nói.
Chàng có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh phía sau rèm cửa nhà gia đình Gerhard. Tạm biệt.
Chàng nói khi nàng bước ra khỏi xe. Nàng thì thầm.
Tạm biệt.
Chàng nói. Em nhớ đấy, đây mới chỉ là bước đầu.
Ồ, không, không.
Nàng gian nài. Chàng nhìn theo nàng bước xa dần. Chàng kêu lên.
Ôi, người đẹp.
Jenny bước vào trong nhà, mệt mỏi, chán nản và xấu hổ. Nàng đã làm gì vậy? Rõ ràng, nàng đã tự làm ô danh mà không gỡ được. Chàng sẽ trở lại. Chàng sẽ trở lại. Và chàng đã đem tiền biếu nàng. Đó là điều tệ hại nhất.
Chương 19. Cả Lester Kane lẫn Jenny đều không chút nghi ngờ về tính chất chưa dứt khoát, mặc dù đầy kích động của cuộc chuyện trò này. Chắc chắn câu chuyện tình này không phải đến đây là kết thúc. Kane biết rằng mình đã mê đắm sâu sắc.
Cô gái này thật là yêu kiều. Nàng đáng yêu hơn chàng nghĩ. Thái độ ngần ngại của nàng với nhiều lần phản đối, những tiếng không, không, không nhẹ nhàng đối với chàng có sức rung động mãnh liệt như âm nhạc vậy. Muốn thế nào thì thế. Cô gái này là của chàng và chàng sẽ chiếm được nàng. Nàng đáng yêu quá, làm sao chàng bỏ qua được. Gia đình hoặc người đời có nghĩ gì chàng cũng chẳng cần. Lạ thay, Kinh tin chắc rằng rồi ra Jenny sẽ nhượng bộ chàng về thể xác như đã từng nhượng bộ chàng về tinh thần. Vì lý do gì thì chàng không thể nào giải thích được. Ở nàng có một tính chất đàn bà nồng nhiệt, vẻ mặt chân thật, ngây thơ, hàm ngụ một tình cảm hướng về quan hệ xác thịt mà không dính gì đến sự đồi bại vô luân, thô bạo cả. Nàng là loại phụ nữ sinh ra để dành cho một người đàn ông, chỉ một người duy nhất. Toàn bộ thái độ của nàng đối với tình dục gắn liền với yêu đương, âu yếm và hầu hạ. Khi con người duy nhất ấy xuất hiện là nàng sẽ yêu và đến với chàng. Đó là con người Jenny theo cách hiểu của Lester. Chàng cảm thấy điều đó. Nàng sẽ nhượng bộ chàng vì chính chàng là con người duy nhất ấy. Còn về phía Jenny, nàng cảm thấy rõ là có chuyện rắc rối và có những khả năng dẫn tới tai họa. Nếu như chàng đuổi theo nàng thì tất nhiên rồi chàng sẽ biết tất cả. Nàng chưa nói gì với chàng về Brander bởi vì nàng vẫn còn có ảo tưởng mơ hồ rằng cuối cùng nàng sẽ có thể trốn tránh được. Khi từ biệt chàng, nàng biết rằng chàng sẽ quay trở lại. Bất kể lý trí, nàng tự biết mình muốn vậy. Tuy nhiên, nàng phải tiếp tục cuộc sống eo hẹp và tẻ ngắt. Đó là hình phạt đối với nàng vì đã mắc sai lầm. Mình làm mình chịu là đúng rồi. Khu nhà của gia đình Kane ở Cincinnati, nơi Lester trở về sau khi tạm biệt Jenny, là một dinh thự bề thế tương phản lạ lùng với ngôi nhà của gia đình Gethard. Đó là một khu nhà hai tầng đồ sộ, nhô ra thục vào không đều, làm theo kiểu lâu đài Pháp nhưng xây bằng gạch đỏ và đá nâu. Nó nằm giữa cỏ cây hoa lá trong một khu đất có hàng rào xung quanh như một công viên, và ngay những tấm đá xây cũng nói lên vẻ huy hoàng, đường bệ và vẻ xa hoa tinh tế của nó. Ông già Akibonken, người bố của gia đình, đã gom góp được một gia tài khổng lồ. Không phải bằng cách dơ dét và dọa nạt người khác hoặc bằng những thủ đoạn bất lương, mà do ông nhìn thấy được nhu cầu lớn của xã hội và đã đáp ứng được nhu cầu ấy. Ngay từ hồi còn trẻ, ông đã hiểu ra rằng Hoa Kỳ là một nước đang phát triển. Sẽ cần phải có nhiều xe cộ, toa trần, toa chở khách, xe bò, và ông biết rằng một người nào đó sẽ phải cung cấp những thứ ấy. Sau khi thành lập ngành kỹ nghệ nhỏ đóng toa xe, ông đã phát triển nó thành một ngành kinh doanh lớn. Ông sản xuất những toa xe chất lượng tốt, đem bán được nhiều lời. Lý luận của ông là hầu hết mọi người đều ngay thật. Ông tin rằng thâm tâm họ cần đến những của thực, và nếu như ta cung cấp cho họ những thứ ấy thì họ sẽ mua của ta, rồi lại cứ khách nhớ nhà hàng mà trở lại mua mãi, cho đến khi ta trở thành một người giàu có và thế lực. Ông tin tưởng vào biện pháp chất cho đầy tràn ra. Suốt đời ông, và cả bây giờ khi đã về già, ông vẫn được tất cả những người từng biết ông kính nể và đồng tình. Akibonken, bạn có thể nghe những người cạnh tranh với ông nói: "Ồ, đó là một con người ưu tú, sắc sảo nhưng ngay thẳng. Ông ấy là một người xuất sắc." Ông bố này có hai con trai và ba con gái. Tất cả đều khỏe mạnh, dễ coi và có đầu óc khác thường. Song không người nào rộng rãi và sôi nổi như ông thân sinh cao tuổi và hào hiệp của họ. Robert, người con cả 40 tuổi, cánh tay phải của ông bố trong vấn đề tài chính, có cái sắc bén hơi khe khắc, khiến chàng thích ứng được với những chi tiết có phần tủng mủng của hoạt động kinh doanh. Chàng có khổ người tầm thước, hơi gầy, tráng cao, hơi có chiều hướng hói, đôi mắt sáng xanh trong, cái mũi khoằm và đôi môi mỏng, bằng bặn, kiên quyết. Chàng là một người ít nói, hơi chậm chạp trong hành động và sâu sắc trong suy nghĩ. Chàng kề cận ông bố với tư cách phó chủ tịch của các công ty lớn chiếm cả hai dãy nhà ở một vùng ngoại ô thành phố. Chàng là một người kiên quyết, một người nhiều triển vọng theo cách ông bố hiểu. Lester, người con thứ hai, được ông bố cưng nhất. Chàng hoàn toàn chẳng phải là một nhà tài chính như Robert, nhưng chàng có tầm nhìn bao quát hơn về những sự khéo léo vốn là cơ sở của cuộc sống. Chàng mềm mỏng hơn, nhân tính rõ hơn và hồn hậu hơn đối với mọi sự. Mà kể cũng lạ, ông già Akibon lại khen ngợi và tín nhiệm chàng. Ông biết chàng có tầm nhìn lớn hơn. Có lẽ ông cần đến Robert khi có một vấn đề tài chính phức tạp, song Lester vẫn là người con được ông yêu quý nhất. Rồi đến Amy, 32 tuổi, có gia đình, xinh đẹp. Mẹ có một đứa con trai, Imogen, 28 tuổi, cũng đã lập gia đình, nhưng chưa có con, và Louis, 25 tuổi, chưa lập gia đình. Xinh nhất trong số con gái nhà này, song cũng lạnh lùng và hay chỉ trích nhất. Cô là người háo hức nhất về địa vị cao sang trong xã hội, có tình cảm mãnh liệt nhất đối với thanh thế gia đình và vô cùng khao khát rằng gia đình họ Kên này phải rạng rỡ hơn mọi gia đình khác. Cô cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng gia đình mình có chỗ đứng rất cao trong xã hội và thường ra vẻ ta đây một cách kiêu kỳ, khiến cho Lester khi thấy buồn cười khi lại thấy bực mình. Chàng quý mến cô, chừng mực nào đó thì cô cũng là cô em cưng của chàng. Song lại cho rằng cô có thể bớt tỏ vẻ quan trọng đi, cũng chẳng làm tổn hại đến địa vị của gia đình chút nào. Bà Kên, người mẹ 60 tuổi, là một người đàn bà trầm lặng, tinh tế. Bà đã cùng với chồng từ hoàn cảnh tương đối nghèo khổ mà đi lên, nên không quan tâm gì mấy đến sinh hoạt trong giới xã giao. Nhưng bà yêu các con, yêu chồng và tỏ ra tự hào một cách chất phác về địa vị và học thức của chồng con. Bà chỉ cần lấp lánh trong ánh phản chiếu vinh quang của chồng con là đủ rồi. Một người phụ nữ tốt, một người dờ đảm, một người mẹ hiền. Lester về đến thành phố Cincinnati vào lúc xế chiều và đi xe ngựa về nhà ngay. Một lão bọc người Ireland đón chàng ở cửa.
À, cậu Lester.
Lão mở đầu, giọng vui vẻ.
Tôi thật sung sướng thấy cậu trở về. Để tôi cởi áo khoác cho cậu. Dạ dạ, thời tiết dạo này tốt lắm. Dạ dạ, cả nhà đều khỏe. Cô Amy em cậu vừa ở đây về cùng với con trai. Cô bà đang ở buồng riêng trên gác. Dạ dạ.
Lester mỉm cười vui vẻ và đi lên phòng mẹ. Trong căn phòng quét vôi trắng và dàn ống, nhìn ra giường về phía đông nam này, bà Kên đang ngồi. Đó là một phụ nữ dịu dàng, duyên dáng, trầm lặng, có mái tóc hoa râm chải mượt mà. Bà ngẩng đầu lên khi thấy cánh cửa mở, đặt cuốn sách đang đọc xuống và đứng dậy đón chàng. Ôi, mẹ đây rồi. Chàng vừa nói vừa ôm hôn bà. Mẹ có được khỏe không ạ? Ồ, mẹ cũng bình thường như mọi khi, Lester ạ. Lâu nay con có khỏe không?
Khỏe, mẹ ạ. Con lại vừa đến nhà anh chị Bracebridge vài ngày.
Con phải ghé Cleveland thăm gia đình Parson. Mọi người đều hỏi thăm mẹ. Thế cô Mini thế nào?
Vẫn thế mẹ ạ. Con thấy chị ấy chẳng thay đổi chút nào. Chị ấy vẫn thích tiếp tân như ngày xưa.
Thật là một cô gái thông minh. Bà nhận xét. Bà nhớ lại bà Bracebridge hồi còn con gái ở Cincinnati.
Mẹ bao giờ cũng mến cô ấy. Cô ấy rất biết điều.
Mẹ ạ, con có thể nói là chị ấy vẫn giữ nguyên cái đức tính ấy. Lester trả lời với một vẻ đầy ý nghĩa. Bà Kinh mỉm cười rồi lại tiếp tục nói về những sự việc xảy ra trong gia đình. Chồng Imogen sắp sửa đi St. Leo về một công chuyện nhỏ gì đó. Vợ Robert bị cảm lạnh. Ông cụ Zwingen gác kho vật liệu ở xưởng máy, người làm việc trong kênh hơn 40 năm nay, vừa chết. Chồng bà sắp sửa đi đám cụ. Lester kính cẩn lắng nghe, tuy cũng có vẻ hơi lơ đãng. Khi Lester bước xuống phòng khách thì gặp Louise. Trông cô thật là lịch sự. Cô giận một bộ đồ lụa đen, viền đăng ten vừa khích thân hình, nơi cổ nổi bật một chuỗi hồng ngọc tương phản hẳn với nước da ngăm ngăm và mái tóc đen của cô. Đôi mắt cô đen và sắc sảo. Cô kêu lên. Ôi, anh Lester đây rồi. Anh về lúc nào đấy? Anh phải cẩn thận khi hôn em đấy nha. Em sắp đi chơi, trang điểm đâu vào đấy cả rồi, kể cả lớp phấn hoa trên mũi. Ôi, đồ gấu! Lester đã ghi cô thật chặt và hôn rõ mạnh. Cô đẩy chàng ra bằng đôi tay khỏe khoắn của mình. Chàng nói.
Anh không làm bợt đi mất nhiều phấn đâu.
Em lúc nào chẳng có thể thoa thêm một ít bằng cái nụi bông ấy. Chàng qua phòng riêng của mình để mặc bộ đồ ăn bữa tối. Đóng bộ để ăn tối đã trở thành một tập quán trong gia đình họ Kên từ vài năm nay. Khách khứa đến thường xuyên đến nỗi việc đó đã trở thành cần thiết. Đặc biệt, Louis coi đó là một vấn đề hệ trọng. Tối nay, Robert sẽ đến. Lại có cả ông bà Bennett là bạn cũ của cha mẹ chàng. Cho nên tất nhiên bữa ăn sẽ phải theo đúng nghi lễ. Lester biết là cha chàng ở quanh đâu đấy thôi. Song lúc này chàng chưa bận tâm tìm ông cụ dội. Chàng còn đang nghĩ đến hai ngày cuối cùng ở Cleveland và băn khoăn không hiểu bao giờ sẽ gặp lại Jenny.
Chương 20.
Khi Lester tắm rửa xong vào xuống nhà dưới thì thấy ông bố đang đọc báo trong phòng đọc. Hello, Lester. Ông vừa nói vừa rời mắt khỏi tờ báo, qua phía trên cặp kính, chia tay ra cho chàng.
Con ở đâu về đấy?
Cleveland. Người con trai vừa trả lời, vừa bắt tay một cách nồng nhiệt và mỉm cười.
Robert bảo ba là con đi New York về.
Vâng, con có ở đó.
Con thấy ông bạn già Anon của ba ra sao?
Vẫn như xưa, thưa ba. Lester đáp. Trong bác ấy chẳng già đi chút nào.
Bà cũng nghĩ thế.
Ông già Kibon Kên vui vẻ nói. Như thể tin đó là một sự ngợi khen đối với sự tráng kiện của bản thân mình.
Xưa nay bác ấy vốn điều độ, thật là một ông già quý phái lịch sự.
Ông dẫn con trở lại phòng khách. Tại đó hai bố con nói chuyện với nhau về công việc kinh doanh và về tin tức gia đình. Mãi đến khi đồng hồ trong phòng lớn điểm giờ báo cho các vị khách trên gác biết là bữa ăn tối đã dọn. Lester ngồi thật thoải mái giữa vẻ tráng lệ của gian phòng ăn lớn làm theo kiểu thời vua Louis 15. Chàng rất thích cái không khí gia đình đầm ấm này. Bố mẹ và các em gái chàng, những người bạn cũ thân thiết trong gia đình, cho nên chàng mỉm cười và tỏ ra hết sức vui vẻ. Louis loan báo là vợ chồng nhà Liverin sắp mở một buổi khiêu vũ vào thứ ba và hỏi chàng có định đến đó không. Em biết đấy, anh không biết nhảy. Chàng trả lời khô khan. Tại sao anh lại phải đến đấy?
Không biết nhảy. Anh định nói là sẽ không nhảy thì có. Anh đang sắp trở nên quá lười, không muốn động đậy nữa rồi. Anh Robert thỉnh thoảng còn thích khiêu vũ nữa là anh.
Lester vui nhộn trả lời.
Anh Robert nhẹ hơn anh.
Và lịch sự hơn anh nữa.
Louis đáp lại.
Thì cũng có thể là như thế.
Lester nói.
Đừng có gây sự đi, Louis.
Robert nhận xét một cách khôn ngoan. Sau bữa ăn, họ quay sang phòng đọc và Robert nói chuyện với cậu em một chút về công việc kinh doanh. Có vài bản hợp đồng sắp phải xem lại. Ông muốn xem thử Lester sẽ gợi ý gì. Louis sắp đi dự liên quan và đã được báo là xe ngựa chuẩn bị xong. Thế là anh không đi phải không? Cô hỏi hơi có vẻ oán trách. Lester nhẹ nhàng. Anh mệt quá. Em xin lỗi bà Nolly hộ anh.
Tối hôm kia có cô Lester Bay hỏi thăm anh đó.
Louis từ ngoài cửa nói giọng vào. Lester đáp. Tốt quá, anh rất cảm ơn.
Còn bé xinh đấy chứ, Lester.
Ông bố lúc ấy đang đứng gần lò sưởi xen vào.
Bà chỉ mong con sẽ lấy nó và yên bề gia thất. Lấy nó, con sẽ được một người vợ hiền.
Bà Kênh xác nhận.
Con bé thật dễ thương.
Lester đùa. Thế là thế nào? Một âm mưu à? Bà mẹ biết đấy, con có thiết tha gì chuyện vợ chồng đâu.
Mẹ có biết điều ấy.
Bà mẹ đáp, hơi có vẻ nghiêm nghị.
Mẹ chỉ muốn là con thiết tha đến chuyện đó.
Lester chuyển sang chủ đề khác. Chàng tự nhủ là mình không thể chịu nổi cái loại chuyện này thêm nữa. Và nghĩ vậy, tâm trí chàng miên man trở lại với Jenny và những tiếng ôi không không kỳ diệu của nàng. Có một người nào đó hấp dẫn chàng. Đó là một điển hình phụ nữ đáng chú ý. Không màu mè, không vụ lợi, không kẻ hầu người hạ, cũng không được đem ra làm cạm bẫy đàn ông, mà là một cô gái nhỏ bé dịu dàng, xinh đẹp như một bông hoa mà rõ ràng chẳng có ai chiều chuộng. Đêm ấy, trong phòng riêng, chàng thảo một bức thư để ngày tháng chậm đi một tuần, bởi vì chàng không muốn tỏ ra quá khẩn cấp, và bởi vì ít ra cũng phải 2 tuần nữa chàng mới lại có thể rời Cincinnati được.
Jenny thân yêu của anh, tuy đã 1 tuần lễ anh không lên tiếng, song em hãy tin là anh không hề quên em. Phải chăng anh đã để lại một ấn tượng rất xấu về con người mình? Từ nay trở đi, anh sẽ làm cho em có ấn tượng tốt hơn, bởi vì anh yêu em, cô bé ạ. Anh thật sự yêu em. Trên bàn của anh có một bông hoa, nó gợi cho anh nhớ đến em rất nhiều. Trắng muốt, mảnh mai và đẹp. Hình ảnh em dương dấn bên anh cũng đúng như thế. Em là tinh hoa của mọi cái đẹp đối với anh. Em có thể rải hoa trên đường anh đi nếu như em muốn. Điều đó thuộc quyền lực của em.
Điều anh muốn nói ở đây là anh sẽ có mặt ở Cleveland vào ngày 18 và anh mong sẽ được gặp em. Anh đến vào đêm hôm thứ năm và anh muốn em sẽ gặp anh tại phòng khách của khách sạn Dalton trưa hôm thứ sáu. Em có đồng ý không? Em có thể dùng bữa trưa với anh. Em thấy không? Anh tôn trọng ý kiến của em là anh sẽ không được đến thăm em. Anh sẽ không đến với điều kiện như trên. Những sự xa cách này là nguy hiểm cho tình bạn thân thiết. Em hãy viết cho anh là em đồng ý đến,
Anh trông chờ vào sự độ lượng của em. Anh không thể nhận câu trả lời không. Bây giờ thì không thể. Gửi em cả một trời yêu thương, Lester Kane.
Chàng cho thư và phong bì, dán lại rồi để địa chỉ.
Chàng nghĩ thầm, nàng thật đặc sắc theo cách riêng của mình. Thật thế.
Chương 21. Bức thư đến sau một tuần lễ bạc tinh và sau khi Jenny đã có dịp suy nghĩ, khiến nàng xúc động sâu sắc. Nàng cần làm gì bây giờ? Nàng phải hành động như thế nào? Thực sự nàng có cảm giác như thế nào về con người này? Nàng có thực lòng muốn trả lời bức thư của chàng không? Nếu có, thì nàng nên nói thế nào? Từ trước đến nay, tất cả mọi hành động của nàng, thậm chí cả việc nàng tự nguyện hy sinh để cứu Bax ở Columbus, đều chẳng dính líu đến ai ngoài bản thân nàng. Giờ đây, xem chừng còn có những người khác cần phải tính đến. Gia đình nàng, trước hết là đứa con nhỏ. Bé Vesta giờ đã 18 tháng, là một đứa trẻ rất ngộ nghĩnh, đôi mắt xanh và mái tóc nhẹ, hứa hẹn rồi cũng duyên dáng như mẹ. Đồng thời, những đặc điểm tinh thần chứng tỏ con bé sáng sủa và thông minh. Bà Gethard đâm rất mê nó, ông Gethard thì dịu đi. Tuy rất từ từ nên chưa thể thấy rõ thái độ quan tâm của ông, nhưng rành rành là ông đã có một tình cảm ưu ái đối với nó. Sự thay đổi thái độ của ông bố đã dấy lên trong lòng Jenny một mong muốn nồng nàn là mình sẽ ăn ở sau đây để sẽ không bao giờ làm ông đau lòng nữa. Bất kỳ hành động điên rồ nào của nàng không những sẽ là vô ơn hèn hạ đối với ông, mà còn làm tổn hại đến tương lai con nàng nữa. Nàng nghĩ rằng đời mình thế là bỏ đi rồi, song cuộc đời Vesta lại là chuyện khác. Nàng không được làm một điều gì để làm hỏng đời nó. Nàng băn khoăn không biết có nên viết thư cho Lester phân trần mọi lẽ với chàng không. Nàng đã báo với chàng là nàng không muốn làm điều gì sai trái. Giả dụ nàng lại nói thêm cho chàng biết mình đã có con và khẩn cầu chàng để cho mình được yên thân, thì liệu chàng có nghe không? Nàng nghi ngờ điều đó, mà nàng có thật sự muốn chàng tin lời mình không? Đối với Jenny, sự cần thiết phải thú nhận này là một điều đau khổ. Nó khiến nàng lưỡng lự, bắt đầu với một bức thư cố gắng giải thích mọi việc để rồi lại xé đi. Cuối cùng, bàn tay của số mệnh xen vào. Bố nàng bỗng đột ngột trở về vì bị thương nặng trong một tai nạn lao động tại xưởng thủy tinh ở Youngstown, nơi ông làm việc. Bức thư của ông Gethard về đến nhà vào một buổi chiều thứ tư trong nửa cuối tháng 8. Nhưng không có những lời lẽ thăm hỏi của người cha như thường lệ viết bằng tiếng Đức và khoản tiền $5 đều đặn hàng tuần, mà chỉ có mấy dòng ngắn ngủi do một người khác viết, báo rằng ngày hôm trước ông Gethard đã bị bỏng nặng cả hai tay do cái môi mút thủy tinh nấu chảy tình cờ bị lật. Bức thư nói thêm rằng sáng hôm sau ông sẽ về đến nhà. Thằng William kêu lên, mồm há hốc.
Biết nghĩ thế nào bây giờ?
Còn Veronica vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Khốn khổ cho bố.
Bà Gethard ngồi xuống, hai tay bóp chặt vào nhau đặt trong lòng và cứ chầm chầm nhìn xuống đất. Làm thế nào bây giờ? Bà bồn chồn kêu lên. Giờ ông Gethard có thể bị tàn tật suốt đời, mở ra diễn cảnh dằn vặt những khó khăn, khiến bà không đủ can đảm mà nghĩ tới. Bax về nhà vào lúc 6:30 và Jenny về lúc 8:00. Bax nghe tin, mặt ngẩn ra.
Jesus, gây nhỉ?
Gã kêu lên.
Thư có nói bố bị thương đến mức nào không?
Không, bà Gethard đáp.
Ồ, ở địa vị mẹ, con sẽ chẳng lo gì chuyện ấy.
Bax bình thản nói.
Lo thì cũng chẳng ăn thua gì, rồi gia đình ta vẫn sẽ sống được bằng cách nào đó. Nếu con là mẹ thì con sẽ chẳng lo lắng đến thế.
Mà quả thật, gã cũng chẳng lo lắng gì, vì bản chất gã khác hẳn. Trách nhiệm cuộc sống đè nặng lên vai gã, đầu óc gã không đủ nhìn xa thấy rộng để hiểu được ý nghĩa và cân nhắc kết quả của sự việc. Bà Gethard nói
cố trấn tĩnh lại. Mẹ biết, tuy vậy mẹ cũng không thể không lo được. Ai ngờ đúng lúc gia đình ta đang kha khá một chút, lại xảy thêm cái tai họa mới này. Đôi khi mẹ nghĩ rằng, hình như gia đình mình vướng phải một lời nguyền nào ấy. Chúng ta gặp quá nhiều bất hạnh. Khi Jenny về, bà mẹ theo linh tính hướng về nàng. Đây là chỗ dựa duy nhất của bà.
Có chuyện gì thế mẹ?
Jenny hỏi khi mở cửa buồng và để ý nhìn nét mặt người mẹ.
Có chuyện gì mà mẹ khóc?
Bà Gethard nhìn nàng rồi lại quay nghiêng đi.
Bố bị bỏng cả hai tay. Bác nói xen vào, vẻ trang nghiêm. Ngày mai bố về.
Jenny quay nhìn anh chầm chầm. Nàng kêu lên.
Bỏng hai tay?
Phải, bác nói.
Làm sao đến nỗi thế?
Một môi thủy tinh bị lật.
Jenny nhìn mẹ, mắt mờ lệ. Bất giác nàng chạy đến chỗ mẹ và vòng tay ôm lấy bà.
Thôi, mẹ đừng khóc.
Nàng nói, cố gắng lắm mới tự kiềm chế được.
Mẹ đừng lo, con hiểu nỗi lòng mẹ. Song gia đình ta vẫn sẽ sống được. Mẹ đừng khóc nữa.
Rồi chính môi nàng cũng méo xệch đi. Phải cố gắng hồi lâu mới thu được can đảm mà suy nghĩ về tai họa mới xảy ra này. Và lúc này, tự nhiên trong ý thức nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ mới, da diết và tế nhị.
Thế còn chuyện Lester xin giúp đỡ mình thì sao? Và chuyện chàng tỏ tình với mình?
Bằng cách nào đó, những sự việc ấy trở lại trong óc nàng. Lòng quý mến của chàng, tính cách của chàng, mong muốn của chàng được giúp đỡ nàng, sự thông cảm của chàng, hệt như những biểu hiện trước kia của Brander khi Bass bị giam. Phải chăng, số phận lại bắt nàng phải hy sinh lần thứ hai? Liệu sự hy sinh ấy có thực sự làm thay đổi tình thế chút nào không? Phải chăng cuộc đời nàng đã là bỏ đi rồi? Nàng vừa suy nghĩ về chuyện đó, vừa nhìn người mẹ đang ngồi lặng lẽ kia bơ phờ và phiền muộn. Tội nghiệp, nàng nghĩ.
Mẹ bao giờ cũng cứ phải chịu đựng. Mẹ chẳng bao giờ được hưởng một chút hạnh phúc thật sự. Thật đáng xấu hổ thay.
Nàng nói sau một lúc yên lặng.
Ở địa vị mẹ, con sẽ chẳng lo buồn đến thế làm gì. Có thể bố bị bỏng không đến nỗi nặng như chúng ta tưởng. Thư có nói là bố sẽ về vào buổi sáng không?
Có. Bà Gethard trấn tĩnh lại nói. Từ lúc ấy trở đi, mấy mẹ con nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn. Và dần dần khi đã bàn mọi chi tiết, khắp nhà bao phủ một thứ không khí yên lặng nặng nề.
Sáng mai phải có một người trong chúng ta ra ga xe lửa đón bố.
Jenny nói với Bass.
Em sẽ đi. Chắc bà Bracebrick cũng không phản đối đâu.
Bass lẩm bẩm nói. Không, mày không nên đi, để tao. Tao có thể đi được. Gã cay cú với cái đòn mới này của số mệnh, và cảm giác ấy hiện rõ ra mặt. Gã buồn rầu bước về phòng riêng và cài cửa lại. Jenny cùng bà mẹ cho các em đi ngủ rồi xuống bếp trò chuyện.
Mẹ chẳng biết rồi gia đình ta sẽ ra sao.
Cuối cùng bà Gethard nói. Bà hoàn toàn mất tinh thần vì những khó khăn về tài chính mà tai họa mới này gây ra. Nôm bà yếu ớt và bất lực, đến nỗi Jenny khó cầm được nước mắt.
Mẹ quý mến ơi, mẹ đừng lo.
Nàng nói nhỏ nhẹ. Một quyết tâm kỳ lạ đến trong lòng. Nhất định nỗi bất hạnh không thể dồn ép quá đáng đến mức gia đình nàng không thể sống được. Nàng ngồi xuống với mẹ, tưởng như nghe thấy rõ tiếng bước chân gớm ghiếc của những khó khăn trong tương lai đang tiến lại gần.
Theo con thì rồi chúng ta sẽ ra sao?
Bà mẹ nhắc lại, nhìn thấy hình ảnh tưởng tượng về cái tổ ấm ở Cleveland này sụp đổ trước mắt.
Ồ,
Jenny nói, nàng thấy và biết rõ mình phải làm gì.
Sẽ ổn thôi. Con như mẹ thì con chả lo chuyện ấy. Rồi một điều gì đó sẽ xảy đến. chúng ta sẽ có một cái gì đó.
Nàng ngồi đó mà nhận ra rằng số mệnh đã chuyển gánh nặng của tình thế sang cho mình. Nàng phải hy sinh thôi, không còn con đường nào khác.
Bas gặp ông bố ở ga xe lửa vào buổi sáng. Nôm ông rất xanh xao và xem chừng đau đớn lắm. Hai má ông hơi trũng xuống và khuôn mặt xương xẩu của ông nhìn nghiêng khá hốc hác. Hai bàn tay ông băng bó dày cộm và toàn bộ con người ông là một bức tranh về cảnh khốn cùng. Đến nỗi nhiều người trên đường từ ga xe lửa về nhà phải dừng lại nhìn.
Ông nói với Bas: "Khỉ thật, bố bị bỏng ác quá. Có lúc bố đã nghĩ là không thể chịu nổi đau đớn nữa. Đau vô cùng, đau lắm, khỉ thật, bố sẽ chẳng bao giờ quên được."
Ông thuật lại tai nạn xảy ra như thế nào và nói rằng ông không biết sau này có bao giờ dùng được hai bàn tay nữa hay không. Ngón cái tay phải và ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái của ông bị bỏng đến tận xương. Hai ngón sau này đã được tháo khớp, ngón cái nọ có thể cứu vãn được, nhưng cả hai tay có cơ bị cứng đơ.
Khỉ thật!
Ông nói thêm:
"Đúng vào lúc mà bố cần tiền nhất. Tệ quá, tệ quá."
Khi hai bố con về đến nhà, bà Gethard mở cửa ra đón. Ông thợ già thấy được sự thương cảm thầm lặng của bà và bắt đầu khóc.
Bà Gethard cũng nức nở, thậm chí cả Bas cũng không cầm lòng được trong khoảnh khắc. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, những đứa trẻ khác khóc mãi đến khi Bas ra lệnh cho cả bọn nín mới thôi. Cả nói bằng thứ giọng khích lệ: "Đừng khóc nữa, khóc thì được tích sự gì, cũng không đến nỗi tệ hại như vậy đâu. Bố sẽ bình phục thôi, gia đình ta có thể sống được." Lời nói của Bas có tác dụng xoa dịu trong chốc lát. Và bây giờ thấy chồng đã về rồi, bà Gethard cũng lấy lại bình tĩnh. Tuy hai bàn tay ông phải băng bó, nhưng chỉ riêng việc ông có thể đi lại được và không bị tổn thương bộ phận nào khác cũng là một sự an ủi rồi. Rồi ông sẽ có thể lại sử dụng được hai bàn tay và có thể làm được những việc nhẹ. Dù sao đi nữa thì họ cũng hy vọng điều tốt đẹp nhất.
Quý vị thính giả thân mến, tập 10 Jenny Gethard của chúng ta sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyệt Dương Lê kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.